Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu ngày 21 tháng 2 năm 2025, thứ Sáu trong phần thứ Sáu mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 8 từ câu 34 đến chương 9 câu 1. Khi ấy Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại, người nói với họ rằng: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Qua vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mình thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì người ta nào có lợi gì? Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình? Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy thì con người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy. Khi người ngự đến cùng với các thánh thiên thần trong vinh quang của Cha người, Đức Giêsu còn nói với họ: Tôi bảo thật các người, trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy triều đại Thiên Chúa đến đầy uy lực. Quý vị và các bạn thân mến, với một ổ khóa thông minh, ta sẽ có nhiều cách để mở cửa vào nhà: vân tay, mật mã, Face ID, thẻ từ, chìa khóa cơ. Nếu ổ khóa hư, ta có thể thay luôn ổ khóa mới. Nhưng cánh cửa nước trời chỉ có một chìa khóa duy nhất để mở, ta cũng không thể thay thế bằng ổ khóa khác hay cách dùng chìa khóa dự phòng. Chìa khóa duy nhất đó là thập giá. Chúa Giêsu đã mở cửa nước trời cho con người vào bằng chìa khóa là hành trình vác thập giá và chết trên thập giá. Vì thế, Chúa Giêsu đã khẳng định: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Mỗi người Chúa ban cho một chiếc chìa khóa để mở cửa thiên đàng, đó là thập giá của riêng mình. Không ai có thể vác thay được, cũng không thể lấy thập giá của người khác để thay thế. Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã nói: Trong một cuộc hành hương long trọng, nghìn vạn người tham gia, ai cũng muốn vác thất giá đi tiên phong. Nhưng trong cuộc hành hương của mỗi ngày, mấy ai sẵn lòng vác thánh giá của mình? Bởi vì thập giá của tôi có thể là khó khăn về đời sống gia đình, khó khăn về công ăn việc làm, khó khăn trong việc nuôi dạy con cái, khó khăn trong việc từ bỏ danh lợi thú vui. Đó có thể là một trong những thập giá mà tôi phải chiến đấu và vác nó mỗi ngày. Nếu không chịu vác, không chịu chiến đấu, ta có thể mất chiếc chìa khóa để mở cửa nước trời. Có một nghịch lý là, nhiều người thích vác thập giá trong cuộc rước, nhưng lại ngán ngẩm khi vác thập giá đời mình. Có câu chuyện như sau. Một người giàu có đứng trước cửa thiên đàng, anh ta nghĩ thầm: Nhà ta giàu có cả đời, chẳng phải đụng tay đụng chân vào việc làm ăn của gia đình, sẽ chẳng thể nào phạm lỗi, nên chắc chắn sẽ được vào thiên đàng. Vì thế anh ta nói với Thánh Phêrô rằng: Xin Ngài cho con vào thiên đàng. Thánh Phêrô trả lời: Đương nhiên là được, chỉ cần con chỉ cho ta các vết sẹo của con. Người ấy trả lời: Con không có vết sẹo nào cả. Vị thánh giữ cửa thiên đàng nói: Thật đáng tiếc, chẳng lẽ không có gì đáng để cho con phải chiến đấu sao? Đức Giêsu trong hành trình thập giá đã phải chiến đấu liên tục với những lời phỉ báng, những đòn roi, phải chịu đóng đinh và chết ô nhục trên cây thập giá. Khi sống lại, thân xác phục sinh của Ngài vẫn mang những vết sẹo của thập giá đó, vết sẹo của sự chiến thắng tội lỗi, sự dữ và cái chết. Vì thế, Chúa Giêsu đã xác quyết rằng Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Đó chính là con đường của thập giá mỗi ngày. Và trên con đường đó, người môn đệ phải chiến đấu đến chảy ra chóc vảy mới vào được. Những vết sẹo trong hành trình đó nói lên nỗ lực của ta với chính bản thân, ươn lười, nhát đảm, mưu mô, hưởng thụ, thù hằn, ghen ghét, vân vân. Đó là cuộc chiến đấu gian khổ và trường kỳ suốt cả cuộc đời ta. Vậy, ta đã nỗ lực chiến đấu như thế nào trước những cám dỗ của bản thân? Đã chiến thắng hay đã bại trận? Chúa Giêsu trong vườn cây dầu đã nói với các môn đệ, anh em hãy cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ. Ma quỷ không bao giờ ngủ, chúng luôn thức và sẵn sàng cám dỗ chúng ta, làm cho chúng ta nản lòng và thua cuộc. Chính Chúa Giêsu đã cầu nguyện đến đổ mồ hôi máu để chiến đấu với nỗi sợ của mình trước giờ của Ngài. Abba, cha ơi, cha có thể làm được mọi sự. Xin tha cho con khỏi uống chén này, nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý cha. Chúng ta cũng vậy, phải luôn chiến đấu với những điều thiện và điều dữ tận sâu bên trong con người của mình. Bởi vì sự lành tôi muốn thì tôi không làm, còn sự dữ tôi không muốn thì tôi lại làm. Sự chiến đấu mà Thánh Phaolô nói ở đây là tấn bi kịch nội tâm mà mỗi người phải trải qua, đặc biệt khi chúng ta cố gắng đi theo con đường chọn lành. Thế nên, sự chiến đấu là điều hết sức cần thiết trong hành trình thập giá của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức được rằng, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình thì mới có thể vào được nước trời, để nhờ đó chúng con can đảm vác thập giá hành trình đời mình mỗi ngày, suốt cuộc sống chúng con. Amen.
Đường theo Chúa đâu chỉ nắng hồng, có khi gian nan, có khi khổ đau, nhưng Chúa bảo rằng hãy vững tin, vác thập giá con mà theo ta. Mỗi người có một thập giá riêng, là bao thử thách, là bao đắng cay, nhưng trong khổ đau tìm thấy hy vọng, vì nước trời đã. Dẫu có lúc tim con mỏi
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha phức tạp hơn. Vào lúc 7 giờ 30 phút tối ngày 18 tháng 2 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni cho biết tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha Francisco phức tạp hơn, ngài bị viêm cả hai lá phổi. Ông nói các cuộc xét nghiệm trong phòng thí nghiệm, chụp X-quang ở ngực và tình trạng lâm sàng của Đức Thánh Cha tiếp tục cho thấy tình hình phức tạp. Sự nhiễm trùng đa vi khuẩn phát sinh trong bối cảnh bệnh giãn phế quản và viêm phế quản hèn xuyến đòi phải sử dụng liệu pháp kháng sinh cortisone khiến cho việc điều trị phức tạp hơn. Việc chụp các lớp vi tính CT ngực của Đức Thánh Cha chiều 18 tháng 2 vừa qua theo quyết định của nhóm y tế Vatican và ban hữu trách bệnh viện Gemelli cho thấy sự khởi phát bệnh viêm phổi ở cả hai bên và phải tiếp tục điều trị bằng thuốc. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha vẫn có tâm trạng tốt. Sáng ngày 19 tháng 2, Đức Thánh Cha đã rước lễ và trong ngày, ngày nghỉ ngơi, cầu nguyện và đọc các văn bản. Đức Thánh Cha cảm ơn vì sự gần gũi của nhiều người trong lúc này và với lòng biết ơn, Đức Thánh Cha xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Ngài. Ông Matteo Bruni cho biết hàng trăm sứ điệp, kể cả những lá thư của các em bệnh nhân ung bướu ở khu vực cạnh căn hộ của Đức Thánh Cha đã được gửi tới và cầu chúc Ngài sớm bình phục. Các em cũng vẽ các hình để tặng Ngài. Hãng tin ANSA của Ý cho biết tim của Đức Thánh Cha hoạt động rất tốt. Ngài không cần thêm dưỡng khí hoặc máy giúp thở. Đức Thánh Cha cũng không tiếp khách đến thăm ngoại trừ các cộng tác viên trực tiếp đến để trình Ngài hồ sơ và tài liệu cần thiết.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Giám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng hướng đức tại Đại chủng viện Thánh Chiêu Xe Hà Nội. Trong hai ngày 17 đến 18 tháng 2 vừa qua, Đức Cha Giu Xe Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng đã thăm hai cơ sở của Đại chủng viện Thánh Chiêu Xe Hà Nội để có dịp gặp gỡ khích lệ các chuẩn sinh cũng như dân thánh lễ cầu nguyện cho công cuộc đào tạo tại Đại chủng viện. Tại phân khoa Triết học và Tu đức cơ sở Hoàng Nguyên, vào lúc 10 giờ 30, Đức Cha Giu Xe đã cùng quý thầy có giờ chia sẻ tại phòng hội chung với chủ đề xuyên suốt nhắm đến bối cảnh thời đại của việc huấn luyện chuẩn sinh. Trong đó, Ngài đặc biệt nhấn mạnh về vai trò của Chúa Thánh Thần như nguyên lý việc đào tạo và là nhà đào tạo chính thức. Sau giờ nghỉ ngơi, Đức Cha Giu Xe đã di chuyển đến phân khoa thần học cơ sở Cổ Nhuế vào buổi chiều cùng ngày và tham dự giờ kinh chiều như thường lệ, cũng như tiếp tục gặp gỡ hơn 130 chuẩn sinh của phân khoa. Trong gần 40 phút chia sẻ, Đức Cha đưa ra 3 chìa khóa vàng để hướng dẫn quý thầy sống sứ mạng của người môn đệ biết lên đường. Đó là lòng biết ơn, sự đối thoại và lòng hiếu khách với tha nhân. Quý thầy cũng cần ý thức hơn nữa việc loan báo tin mừng trong thời đại hôm nay, không chỉ là đi đến những nơi vùng sâu, mà là ngay chính trong môi trường sống hàng ngày của chúng ta. Vào sáng ngày thứ Ba, 18 tháng 2, Đức Cha chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho việc đào tạo tại Đại chủng viện Hà Nội, nơi cũng có một số thầy của giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng đang tu luyện. Trong bài giảng, khởi đi với lời chất vấn của Đức Giêsu cho các tông đồ sau những phép lạ hóa bánh, vậy mà các con chưa hiểu sao. Đức Cha Giuse cũng dành lời chất vấn ấy cho mỗi thầy chủng sinh đang được thụ huấn. Liệu rằng sau khi đã được học hỏi, được suy niệm lời Chúa, các thầy có hiểu thêm phần nào về chính Đức Kitô để từ đó loan báo Đức Kitô cho mọi người trong sứ vụ sắp tới của mình không? Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Cha Giuse dành ít phút để cảm ơn ban giám đốc, quý cha giáo đã đón nhận và đào tạo các chủng sinh cho giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. Cùng với đó, với tinh thần của năm thánh lữ hành và hy vọng, Đức Cha Giuse ngỏ lời mời Đại chủng viện hành hương đến giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng.
Tin Viên Áo Quốc, dịch vụ dòng tên trợ giúp người tị nạn bị thương tổn vì Mỹ cắt viện trợ. Trang Michel Scott, giám đốc dịch vụ dòng tên trợ giúp tị nạn, cảnh giác về hậu quả di thản do quyết định của tân chính phủ Mỹ đột ngột quyết định ngưng hoạt động của tổ chức UNICEF, cơ quan cứu trợ phát triển quốc tế. Cuộc sống của hơn 100.000 người tị nạn bị đe dọa vì quyết định cắt viện trợ này. Tuyên bố của đài Vatican Transcope cho biết, 9 dự án của dịch vụ do cha điều khiển tại nhiều nước với kinh phí 18 triệu Mỹ Kim bị thương tổn vì quyết định của Tổng thống Trump. Ông muốn tiết kiệm 40 tỷ Mỹ Kim nhờ sự cắt giảm viện trợ nhân đạo. Ảnh hưởng nhiều nhất của quyết định này liên quan tới các cơ sở giáo dục và các chương trình trợ giúp những người bị chấn thương. Ví dụ, tại Iraq, công việc trợ giúp các nạn nhân vụ diệt chủng đã đột ngột phải dừng lại. Không những dịch vụ dòng tên trợ giúp người tị nạn bị thương tổn, nhưng cả Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc và các tổ chức khác nhận viện trợ của Mỹ cũng bị ảnh hưởng. Các nhu cầu gia tăng, nhưng phương tiện để đáp ứng không có. Theo trang Scope, diễn biến như thế không phải chỉ là một cuộc khủng hoảng nhân đạo, nhưng còn là một khúc ngoặt về chính trị địa lý. Cha nói, viện trợ trong tương lai càng lệ thuộc hơn vào lợi ích của nước Mỹ. Các đồng nghiệp của cha ở Washington gọi trật tự mới này như một sự đổi chác, ai không có gì để cống hiến thì không được gì. Vấn đề quan trọng cơ bản là phẩm giá con người giữ vai trò gì trong trật tự mới này. Vì những người tị nạn không thể cống hiến điều gì, nên số điểm tiềm ẩn ở đây là tôi đáng giá hơn bạn, ai không thể đóng góp gì phục vụ cho lợi ích riêng thì không có giá trị gì. Cơ quan viện trợ Mỹ USAID là tổ chức trợ giúp phát triển lớn nhất với 10.000 nhân viên và quản lý một ngân sách hơn 60 tỷ euro mỗi năm. Sự trợ giúp của cơ quan này chiếm 40% ngân sách tổng số các hoạt động trợ giúp phát triển tại hơn 100 quốc gia, trong đó có cả những nhà thương dành cho phụ nữ tại Afghanistan hoặc chiến dịch chích ngừa chống virus Ebola ở Phi Châu.
Tin Kiev, Ukraine. Ngày toàn quốc Ukraine cầu nguyện nhắc nhớ 3 năm chiến tranh. Thứ hai, ngày 24 tháng 2 tới đây, trên toàn nước Ukraine sẽ cử hành ngày cầu nguyện để nhắc nhớ 3 năm cuộc xâm lăng của Nga tại nước này. Đức cha Oleksandr Zalovetsky, giám mục phụ tá giáo phận Kiev Zhytomyr, vùng thủ đô Ukraine, nói với Đại Vatican rằng, đối với phần lớn dân Ukraine, ngày 24 tháng 2 luôn gợi lại những cảm xúc tiêu cực, vì giữa đêm khuya cách đây 3 năm, quân đội Nga bất ngờ tấn công đất nước chúng tôi. Quân Nga đã tạo nên một vết thương trầm trọng cho chúng tôi, vết thương mà chúng tôi sẽ chữa trị lâu dài và sẽ vẫn còn chảy máu trong thời gian dài. Đức cha cũng nhận định rằng ngày toàn quốc Ukraine cầu nguyện vào ngày 24 tháng 2 này là một sự biểu lộ lòng biết ơn đối với Thiên Chúa vì đã cứu vớt đất nước chúng tôi khỏi sự chiếm đóng của Nga và đã bảo tồn nền độc lập của chúng tôi, đồng thời là một lời khẩn cầu xin Chúa can thiệp, ban một nền hòa bình mau lẹ và công chính. Theo Đức cha Oleksandr, ngày cầu nguyện chung cũng là một cơ hội tốt để đối thoại giữa các giáo hội Kitô và các tôn giáo khác. Ngài nói, kẻ thù đã xâm lăng đất nước chúng tôi, nhưng dân tộc chúng tôi đã đoàn kết để bảo vệ nền độc lập của mình. Và kẻ thù cũng liên kết dân tộc chúng tôi trong kinh nguyện để có thể đạt được sự độc lập này. Đức giám mục phụ tá giáo phận Kiev Zhytomyr cũng nói rằng các vị lãnh đạo thế giới văn minh phải hiểu rằng không thể đánh bại sự ác bằng cách chiều theo các thủ phạm gây ra sự ác. Ukraine và nhân dân nước này đã phải chịu cuộc tấn công bất công và man rợ. Không thể tái lập công lý và mang lại công lý những kẻ đã tàn phá tàn bạo mọi nguyên tắc hòa bình và an ninh. Cần có những bảo đảm hữu hiệu để phòng ngừa những hành động xâm lược của Liên bang Nga chống lại các quốc gia và dân tộc khác. Cộng đồng quốc tế ngày nay cần đoàn kết, quyết tâm và can đảm hơn bao giờ hết để đạt tới một nền hòa bình công chính và lâu bền tại Ukraine và Âu Châu.
In Abuja, Nigeria. Một linh mục tại Nigeria được trả tự do sau 4 ngày bị bắt cóc. Một linh mục tại Nigeria đã được trả tự do sau 4 ngày bị bắt cóc, đó là cha Divinus Maurice, cha sở giáo xứ Thánh Patrick ở Isopo, bang Rivers ở miền nam nước này. Cha Maurice đã bị những người võ trang bắt cóc vào ngày 12 tháng 2 vừa qua trên đường từ Elele đến Isopo, sau khi viếng thăm tại một nhà thương cùng với hai người khác. Thông cáo của giáo phận Paul Harcourt, nhân danh đức cha Bernardine Anele, đã yêu cầu trả tự do vô điều kiện cho linh mục cùng với hai người đi cùng với cha. Hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng chuyển tin hôm 17 tháng 2 vừa qua cho biết các lực lượng an ninh đã phát động cuộc hành quân tìm kiếm để giải thoát những người bị bắt cóc. Cũng nhờ sức ép do các hoạt động này, cha Maurice và hai người khác đã được trả tự do hôm Chủ nhật ngày 16 tháng 2 vừa qua như lời tuyên bố của người phát ngôn viên sở cảnh sát. Cảnh sát tiếp tục truy lùng những kẻ bắt cóc. Hiện nay còn một linh mục Nigeria chưa được trả tự do, đó là cha Cornelius Banzac Damolat, bị bắt cóc sáng sớm ngày 6 tháng 2 tại gia cư ở Duma, thuộc vùng Biwari, thủ đô liên bang. Từ lâu, Nigeria có chịu nạn bắt cóc người để đòi tiền chuộc mạng, và cả các linh mục, tu sĩ cũng trở thành các nạn nhân.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Tổng giám mục Giuse huấn đức tại phân khoa triết học và tu đức. Chiều thứ Hai, ngày 17 tháng 2 vừa qua, Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, cơ sở Hoàng Nguyên, hân hoan chào đón Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đến thăm và huấn đức quý thầy chúng sinh nhân dịp đầu xuân Tỵ 2025. Vào lúc 18 giờ, sau giờ kinh chiều tại nhà hội, Đức Tổng giám mục Giuse đã dành 45 phút chia sẻ với quý thầy xoay quanh chủ đề suy nghĩ về đời tu. Theo đó, Đức Tổng giám mục Giuse gợi mở và cùng với quý thầy tìm hiểu về đời tu qua 4 điểm. Trước hết, đời tu là sự thánh thiện. Con người ở mọi thời vẫn yêu mến những vị chân tu, bởi lẽ chúng ta luôn khao khát đạt được những điều thánh thiện. Sự thánh thiện đó làm cho đời tu cảm thấy niềm vui khi tuân giữ và sống giáo huấn của Chúa Giêsu. Thứ hai, đời tu là một tiến trình học hỏi, trau dồi bản thân và có khả năng loan báo lời Chúa cho mọi người. Vì thế, mỗi ngày, quý thầy cần chuyên chăm trau dồi kiến thức, hầu giúp mọi người nhận biết Chúa trong sứ vụ tương lai. Thứ ba, những người sống đời tu cần cảnh tỉnh trước vấn nạn, ảo tưởng quyền lực. Khi được trao sứ vụ, nếu thiếu lòng khiêm nhường, người tu dễ rơi vào cám dỗ tìm kiếm quyền lực. Vì thế chúng ta cần có lòng yêu mến và dấn thân trong đời sống. Điểm thứ tư và cũng là điều cuối cùng, Đức Tổng giám mục Giuse nhắc đến con người thời nay bị tác động bởi trào lưu đám đông, điều này không loại trừ những người đi tu. Với mạng xã hội ngày càng phát triển đã làm cho đời sống bị đảo lộn. Vì thế, đệ tu phải gắn liền với đời sống thiêng liêng để vượt qua được những dư luận trong xã hội. Ước mong qua mỗi ngày, quý thầy luôn tìm thấy niềm vui và trưởng thành trong đời sống dân hiến, khi luôn biết khao khát sự thánh thiện, chuyên chăm học hỏi, tuân giữ kỷ luật và chung tay xây dựng chủng viện trở thành mái nhà thân thương của mình.
Mai ngày gặt hoan ca.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Con chẳng biết nói gì khi nhìn lên thánh giá, con chỉ biết lặng thinh gẫm suy tình Chúa ơi. Vì Chúa đã thương con chết treo trên thập tự, vì Chúa đã yêu con hiến dâng cả đời mình, cho con một niềm tin. Con chẳng biết nói gì khi nhìn lên nhan Chúa, con chỉ biết lặng thinh trong tình Chúa ơi. Vì Chúa vẫn yêu con dẫu khi con dại khờ, vì Chúa vẫn thương con những khi con vẫn ngờ, tình Chúa không phai mờ.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong ý định ngàn đời của Thiên Chúa, mỗi người sinh ra trên trần gian này là một huyền nhiệm. Người đó dù giỏi hay dốt, giàu sang hay nghèo hèn, tất cả đều biểu hiện vinh quang của Thiên Chúa. Cuộc đời của Thánh Phêrô Damiano mà hôm nay giáo hội mừng kính cũng không nằm ngoài ý nghĩa đó. Thánh nhân chào đời năm 1007 tại Ravenna, nước Ý. Lúc mới lên 5 tuổi, cậu bé Phêrô đã chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cậu được người anh trai cả là một linh mục đưa về chăm sóc và cho đi học. Phêrô là người thông minh, học hành chăm chỉ và đã sớm trở thành giáo sư. Để tỏ lòng biết ơn và quý mến người anh cả, Phêrô đã lấy tên người anh ghép với tên mình, trở thành Phêrô Damiano. Phêrô Damiano đã từ bỏ tất cả, dâng hiến cuộc đời để phụng sự Thiên Chúa, yêu thích đời sống cầu nguyện và cô tịch. Ngài xin vào tu viện Aven thuộc dòng thánh giá do chân phước Ludolfo sáng lập. Sau đó chính ngài cũng được chọn làm tu viện trưởng. Ngài luôn sống trong sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, ăn chay cầu nguyện cho giáo hội, đặc biệt cho hàng giám mục. Cha Phêrô Damiano chỉ mong ước sống đời tu sĩ hèn mọn. Thế nhưng vào năm 1057, Đức Giáo Hoàng Stefano thứ 9 đã đặt ngài làm hồng y giáo hội Roma và giám mục thành Ostia. Ngài đã từ chối vì trách vụ này quá lớn lao, nhưng Đức Thánh Cha đã giảng giải, xỏ nhẫn vào tay và đeo thánh giá cho ngài. Vâng phục hết mình, Cha Phêrô Damiano hết lòng phục vụ đoàn chiên, ngài hăng say bảo vệ danh dự cho hàng giáo sĩ được tôn trọng xứng đáng. Ngài đón nhận mọi khó khăn, đối thoại với những người theo lạc giáo, chấm dứt các xáo trộn trong giáo hội tại Milano, dẹp tan những bất đồng giữa giáo hoàng và xã hội. Mỗi sáng, ngài thường thức dậy sớm để giải tội, an ủi tội nhân, sau đó còn thăm viếng các bệnh nhân, những người bất hạnh, phân phát bánh ăn áo mặc cho họ. Mỗi ngày, để nhắc nhớ tình yêu của Chúa Giêsu, ngài rửa chân cho 12 người nghèo. Ngoài ra, ngài còn có lòng yêu mến Đức Maria là người mẹ, mẫu gương trong đời sống trọn lành. Với đức độ và lòng yêu mến giáo hội, Đức Thánh Cha đã đặt Cha Phêrô Damiano làm đại diện cho Tòa Thánh tại Pháp. Trong trách vụ mới, ngài đã thăm viếng nhiều địa phận, giải hòa nhiều cuộc tranh cãi. Ngài đã dẹp các bè rối mang lại sự bình an cho người tín hữu. Ngài còn sang nước Đức, hòa giải nhà vua với hoàng hậu. Trước sự khôn ngoan và thánh thiện của ngài,
người mẹ của nhà vua đã xin ngài làm linh hướng cho bà. Sau nhiều năm phục vụ hội thánh, cha Phêrô được Đức Giáo Hoàng cho phép trở lại với nếp sống của đời đan sĩ. Ngài đã chọn căn phòng đơn sơ nhất như một cách hy sinh đền tội cho các tội nhân và thánh hóa bản thân. Ngài triệt để sống hy sinh hãm mình và khiêm nhường tuyệt đối với kỷ luật nghiêm ngặt. Một hôm trong chuyến đi La Mã, ngài nghỉ chân ở Parenza trong tu viện nữ vương các thánh thiên thần. Cha Phêrô Damiano lên cơn sốt cao và ngài qua đời ở tuổi 65. Trước đó ngài đã xin ghi trên mộ bia của mình lời nhắn nhủ sau đây: mọi cái hôm nay đều phải qua đi, để cho điều tồn tại mãi mãi tới gần. Hãy mộ mến những sự trên trời hơn những sự dưới đất, mộ mến điều tồn tại hơn cái rữa tàn. Cha Phêrô Damiano đã viết rất nhiều thư, khoảng 170 lá hiện vẫn còn lưu giữ. Ngài còn ghi lại 53 bài giảng. Các bài viết cho thấy ngài có lòng yêu mến giáo hội sâu sắc. Vì vậy, cần phải bảo vệ giáo hội trước hệ tư tưởng sai lạc và những trào lưu thế tục làm tha hóa đời sống đức tin của người tín hữu. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 12 đã tôn ngài lên bậc hiển thánh và tuyên xưng ngài là tiến sĩ hội thánh. Lạy Chúa, Chúa đã cho giáo hội gương sống thánh thiện của Thánh Giám mục Phêrô Damiano. Xin cho chúng con luôn mang tâm tình yêu mến giáo hội, biết noi gương thánh nhân, nỗ lực vươn tới sự hoàn thiện trong ân sủng và tình yêu của Chúa. Amen.
Tình Chúa ơi mong đợi. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.